Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả hội chúng đạo tràng niệm Phật, chúng con thành kính tri ân đảnh lễ Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Tất cả chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân đến cố Hòa thượng Thích Thiền Tâm và tất cả hội chúng đạo tràng niệm Phật chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, người đã có công phục hưng giáo pháp niệm Phật trong thời đại hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta là người tu pháp môn niệm Phật. Hôm nay mình được ngồi ở trong đạo tràng, gặp Phật Pháp, gặp được chánh Pháp, và đặc biệt là pháp môn niệm Phật, thì chúng ta cũng không quên công đức rộng lớn bao la của các bậc hòa thượng, trưởng lão tôn túc đi trước đã dày công mở mang hoằng hóa. Vậy thì chúng ta hôm nay phải cố gắng tu hành, tu cho tiến bộ, cho vững chắc, cho đúng chánh pháp, để đền đáp phần nào công ơn hoằng hóa của các bậc hòa thượng thượng tọa đã hộ trì Phật pháp và thương tưởng tất cả chúng ta. Pháp Đăng đi ở trên sân chùa Hoằng Pháp, ghé đọc cái bản thông tin thì có đánh cái bài khai thị của Hòa thượng Trí Tịnh đó. Đọc cái câu đầu tiên mà trong lòng cảm thấy giật mình. Hòa thượng có nói câu: người xưa khi mới vào đạo luôn tìm cách nào cho mình được định và tuệ. Như vậy thì cái chỗ cao tột quý báu của tất cả người tu Phật chính là ở chỗ được định và tuệ, chứ không phải vô chùa để được thầy thương, phải không? Mình vô chùa để được định, được huệ hay được quý thầy thương mình? Quý Phật tử thấy mình chọn cái nào? Phải được định, được tuệ thì đó mới là đi đúng chánh pháp của Phật. Nếu mà chúng ta đi lệch thì chúng ta tự rơi vào cái chỗ khổ đau, hoặc là đường tu của mình nửa chừng nó gãy đổ. Như vậy định tuệ là xoay lại tâm của mình, tất cả những vọng tưởng lăng xăng nó dừng lại hết. Đó là chúng ta được định. Hãy định tâm yên nó có thì trí tuệ nó sanh. Mình nhìn muôn sự muôn vật không còn bị nó mê lầm nữa. Như vậy định là gì? Thì Pháp Đăng nói cho quý vị dễ hiểu. Định là khi tâm mình bị tám cái gió bên ngoài nó thổi á, mình không có loạn động nữa thì chúng ta biết mình tu có khá một chút rồi. Còn nó thổi tới mà mình khóc lu bù hoặc nó thổi tới cái mình trợn mắt, mình chửi thiên hạ, là chúng ta phải coi lại cái công phu tu của mình. Tám gió đó là gì? Lợi, suy, hủy, dự, sưng, cơ, khổ, lạc. Vậy mình tu niệm Phật, hôm nọ cái trúng vé số, mừng quá. Vậy gió gì đang thổi mình rồi? Gió lợi nó thổi, phải không? Rồi mình tu niệm Phật mà làm ăn nó thất bại, ăn ngủ không yên, khóc lu bù hết. Vậy gió gì nó thổi mình đó? Gió suy, phải không? Rồi mình tu niệm Phật, ra ngoài đường ta nói anh chị tu giả đó, giả tu, là gió gì nó thổi? Gió hủy là gió chê bai, nghe người ta chê cái giận đó. Dự là ta đề cao mình, chị niệm Phật, anh niệm Phật giỏi quá, ngài niệm mấy tiếng, lễ Phật mấy ngàn câu, cái lỗ mũi nó phình to ra, thấy không? Đó là cái gì nó thổi? Cái dự là cái đề cao, nó thổi mình. Rồi xưng là ca ngợi, anh chị tu hành tinh tấn quá, siêng năng cần mẫn quá. Hoặc là người ta khen mình, sao hôm nay mặt mày đẹp quá, 60-70 rồi mà như là 30 tuổi vậy đó. Thôi trong lòng hí ha hí hửng liền tức khắc à, không quý vị? Đó là cái gió ca ngợi nó thổi. Lợi suy hủy dự xưng cơ, rồi tới chừng hạ thấp mình xuống, ta hạ thấp mình xuống chắc nổi giận đùng đùng. Rồi cái khổ, cái vui nó đến, luôn luôn làm cho mình dao động. Vậy quý vị thấy, tám gió đó nó thổi, mà mình được định, mình bình thản, có phải mình được vui không? Cái vui nhẹ nhàng, thanh tịnh. Còn nếu tám gió nó thổi, mà mình lay động, mình xôn xao, vậy chúng ta khổ hay vui? Chắc chúng ta khổ mấy ngày. Như vậy, cái định, cái tuệ là chỗ then chốt tu hành. Nhân Pháp đang hỏi các Phật tử, lâu lâu nghe tin tận thế vậy đó, quý vị có rung không? Thiệt không đó? Hay nghe ta nói tận thế thôi lật đật, mua gạo, mua dầu tích trữ, hăng hái niệm Phật đi, về cực lạc chứ không có đất sụp, trời sụp hết. Hả? Đó, nói cái này để cho các Phật tử thấy rõ ràng cái chỗ cốt yếu tu Phật. Người ta có nói tháng 12 tận thế, cái tháng 12 nó còn xa quá. Phật nói mạng sống chừng bao lâu? Mạng sống trong hơi thở. Còn cái tận thế nó còn tháng 12, mà nghe tin đồn biết thiệt giả đây rung rinh hết rồi. Mà Phật tử tu mà nghe ai nói cái rung rinh, vậy mình tu tiến hay là đang lùi? Đang lùi, phải không? Đó, trong đạo tràng chúng ta nghe cái gì đều bình thản. Cái tận thế không sợ, mà sợ cái mạng sống trong hơi thở, cái đó đáng sợ. Cho nên thầy nói các Phật tử in mấy cái tờ nói tận thế, Pháp Đăng mới nói mạng mình rồi sẽ tận, cái đó mới thiệt đó. Đúng không? Chúng ta có đến ngày tận thế không? Ai cũng phải đến ngày tận thế hết. Thở ra cái khì, không hít vào thì sao? Tiêu đời, cái đó tận thế. Đúng không? Còn tận thế bên ngoài, người này nói, người kia nói, tối 3 ngày 3 đêm, và 3 ngày 3 đêm chưa thấy mà mình loạn động là tâm mình nó tối trước rồi, phải không? Nên các Phật tử lưu ý, chúng ta tu là phải làm cho tâm mình yên định trước mọi hoàn cảnh. Cái trí mình không còn bị cái cảnh trần nó mê lầm nữa, đó là mình đi đúng hướng. Còn tu mà cứ xôn xao, lăng xăng lộn xộn, phiền não, tham sân si nó đua nhau nó khởi, không làm chủ được thì mình phải coi lại. Đó là nói cái chỗ cốt lõi tu hành, pháp môn niệm Phật cũng vậy, được định và được huệ là chúng ta phải đạt được. Giờ Pháp Đăng đặt tiếp câu hỏi các Phật tử, lắng nghe và trả lời cho chính xác nha. Và các Phật tử xây cái nhà biệt thự hay là nhà mới vậy đó, khang trang lắm, thỉnh Phật về thờ, mà hôm đó quý thầy tới tụng kinh A Di Đà niệm Phật, quý vị chịu không? Hay là ăn tân gia phải đòi tụng kinh Phổ Môn hả? Quý vị thấy không? Đó là chúng ta thường có cái quan niệm kinh A Di Đà, thờ Phật A Di Đà, niệm Phật là để khi nào? Khi trong nhà có người chết. Đó, năm 1996, năm 1997 đó, thì Pháp Đăng có nghe bà cụ Phật tử, bà hỏi: con muốn tụng kinh quá, thưa thầy vậy tụng kinh gì? Pháp Đăng nói: bà cụ tụng kinh A Di Đà rồi thường niệm Phật đi. Bà cụ mới nói: con tụng kinh đó trong nhà la chết. Thầy hỏi sao la? Bà cụ nói: kinh đó khi nào có người chết mới tụng thầy ơi. Phải không? Nó thường quan niệm vậy. Rồi khi mà có đám tang tới tụng kinh A Di Đà, mà phải tụng bài sám nhất tâm á nghe. Sám nhất tâm là gì? Một lòng mỏi mệt không nài, cái đó mới chịu. Còn quý thầy mà tụng nhất giả lễ kính chư Phật là không chịu. Từ những cái quan niệm sai lầm đó khiến cho mọi người cứ nghĩ pháp môn tịnh độ, người tu niệm Phật là sao? Là chờ chết không à? Có phải vậy không? Kinh A Di Đà quý vị thấy đề là kinh gì? Kinh cầu siêu, đúng không? Là cầu siêu là khi người chết á, tụng để cho hương linh được siêu thoát. Nhưng mà thầy hỏi các Phật tử, kinh Phật để cầu an hay cầu siêu? Cầu an, cầu siêu là cái tâm nguyện của mình. Còn lời Phật dạy là để cho chúng ta tu hành, ứng dụng tu để được giác ngộ, để được giải thoát. Còn cầu an hay cầu siêu là đều do tâm phàm phu của mình. Muốn an thì cầu an, muốn siêu thì mình cầu siêu. Rồi mình đặt cho kinh A Di Đà là kinh cầu siêu, thì từ đó ta mới nhìn lầm lộn pháp môn tịnh độ là để chờ chết không. Rồi cái nhìn lẫn lộn nữa là pháp môn niệm Phật dành cho ông già bà cả tu, còn mình phải tu những pháp môn mạnh mẽ mới thích hợp. Cho nên bài pháp hôm nay là chúng ta học thẳng vào kinh A Di Đà. Cho nên bài giảng tên là kinh A Di Đà giảng giải. Đó. Và bộ kinh này thì Pháp Đăng giảng giải thẳng vào bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, đã dịch đưa kinh A Di Đà lên hàng đầu trong bộ kinh Tam Bảo. Và giảng giải thì Pháp Đăng căn cứ nơi hai cái bản sớ giải lừng danh của chư tổ tông Tịnh Độ, đó là kinh A Di Đà sớ sao của đại sư Liên Trì và kinh A Di Đà yếu giải của đại sư Ngẫu Ích. Thì trong phần dịch ra tiếng Việt, Hòa Thượng Trí Tịnh phân kinh A Di Đà làm 6 đoạn. Đoạn thứ nhất là đại hội kỳ viên, đoạn thứ hai là y báo trang nghiêm, đoạn thứ ba là chánh báo trang nghiêm, đoạn thứ tư là chánh nhân vãng sanh, đoạn thứ năm là 6 phương Phật đồng khuyên tinh, đoạn thứ sáu là thuyết pháp rất khó. Như vậy, để cho các Phật tử dễ hiểu và bản dịch của Hòa Thượng Chí Tịnh được in ấn rộng rãi, nên căn cứ vào bản kinh này giảng giải để quý Phật tử nắm cho rõ một cách dễ dàng. Và Pháp Đăng xin thưa trước là về phần giảng giải thì Pháp Đăng sẽ không nói những danh từ chuyên sâu về Phật học, mà giảng giải những chỗ thiết yếu cho các Phật tử hiểu được giá trị của bộ kinh này, giá trị của pháp môn tịnh độ, để chúng ta vững lòng tin, ứng dụng tu hành để hết đời này được sanh về cõi nước Cực Lạc. Và các Phật tử thấy cái tựa Phật thuyết A Di Đà kinh, đó là cái tựa của Phật nói hay của ai nói? Chắc chưa? Phật thuyết kinh A Di Đà của ai đặt đó? Im lặng hết. Giờ thầy nói cho quý vị nghe, Phật nói kinh A Di Đà là do ngài Cu Ma La Thập đặt khi ngài dịch từ Phạn ra tiếng Hán. Còn cái tên thật của kinh A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật sáu phương nói đó là gì? Trong kinh có nói đó, xưng tán công đức bất khả tư nghì, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Quý vị thấy không? Xưng tán là ca ngợi, công đức là gì? Chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn là công. Đức là mang nghiệp vãng sanh, đốn siêu đốn chứng. Còn nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là kinh này không những được Đức Phật Thích Ca bảo hộ, mà còn được mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều bảo hộ, đều giữ gìn hết. Vậy mà mình cứ nói kinh A-di-đà, kinh cầu siêu không à? Ngay cái tên kinh, chúng ta đã thấy cái giá trị của toàn bộ kinh, tất cả chư Phật đều bảo hộ, giữ gìn kinh này. Kinh Pháp Hoa cũng là kinh nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Như vậy thì tại sao kinh này lại có giá trị lớn? Là công đức chẳng thể nghĩ bàn, tất cả chư Phật hộ niệm. Cho nên phần đầu tiên Pháp Đăng nói nguyên nhân Đức Phật Thích Ca nói kinh A-di-đà. Thì trong kinh A-di-đà, ngài Liên Trì đã nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A-di-đà là có 8 cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vì lòng đại bi thương xót chúng sanh đời mạt pháp, nên Phật nói kinh này để làm cầu bến. Đó, chúng ta có phải đang sống trong thời mạt pháp không? Vậy thì kế đến thời mạt pháp, mình nghe mình gắng tu hay nghe rồi buông xuôi luôn? Hả? Mình nghe thời mạt pháp, nhiều vị nói thôi mạt pháp là tu lai rai, đời sau làm người là quý rồi, phải không? Mình nghe nói đời mạt pháp thì chúng ta càng phải nỗ lực, càng phải cố gắng tu hành, giữ gìn tam bảo, chánh pháp trường tồn ở thế gian. Như vậy tất cả chúng sanh còn lặn hợp trong sanh tử luân hồi, nhưng Phật nói kinh này làm cầu, làm bến, tức là làm chỗ nương tựa cho chúng ta đó. Như vậy tấm lòng từ bi của Phật biểu hiện ở mấy điều nào? Thì ngài Liên Trì có nói, thứ nhất là thương tất cả chúng ta sanh trong đời năm trượt, nên sẵn lòng nói pháp khó tin, vì pháp này là cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật, là pháp chúng sanh khó tin, mà vì lòng thương không ai hỏi, mà Phật cũng gọi ngài Xá Lợi Phất lại để tự tự nói ra. Thứ hai là sau khi Phật diệt độ thì mình không gặp Phật, nhưng có lòng tin niệm Phật thì mau chóng thoát sanh tử, gặp Đức Phật A-di-đà. Quý vị thấy khỏe chưa? Trong sanh tử mà mình có cái cầu cái bến này đó, hãy tin Phật thì mau chóng thoát sanh tử và gặp được Phật A-di-đà. Và cái tình thương từ bi rộng lớn của Phật là gì nữa? Ngài Liên Trì nói, đời mạt Pháp thì khi kinh Pháp diệt hết thì lưu lại kinh này 100 năm để độ tất cả chúng sanh. Vậy quý vị thấy mình có phước duyên lớn chưa? Rất lớn rồi, phải không? Mà ngay đây mình bỏ qua không chịu tu hành thì mình có thiệt thòi không? Quý vị thấy mình có thiệt không? Quá thiệt thòi, đúng chưa? Mình còn trong sanh tử mà gặp được pháp môn niệm Phật, gặp được kinh A-di-đà, chính là chiếc cầu, là bến đổ bình yên cho cuộc đời tu hành, giác ngộ giải thoát. Nguyên nhân thứ hai là vì trong vô lượng pháp môn riêng rút ra một phương tiện tối thắng này. Phật nói vô lượng pháp môn để cho chúng sanh từ biển sanh tử bước lên bến bờ giác ngộ giải thoát. Mà trong vô lượng pháp môn đó, pháp môn niệm Phật là phương tiện tối thắng. Vì sao như vậy? Thì Đại sư Liên Trì nói tiếp, với kiếp không gặp Phật ra đời mà thường được thấy Phật. Đó, đời này Đức Thích Ca đã nhập diệt, Phật Di Lặc chưa giáng sinh mà chúng ta vẫn thường gặp Phật. Thì trong kinh có nói, người niệm Phật hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Rồi trong luận Đại Thừa Khởi Tín khẳng định, Đức Như Lai có phương tiện hay bảo hộ lòng tin cho các chúng sanh, khuyên họ chuyên niệm Phật để được thấy Phật. Đó là tất cả chúng ta người tu niệm Phật, Đức Phật đã bảo hộ cho tất cả bằng phương pháp niệm Phật để thường gặp Phật, được thấy Đức Phật A Di Đà. Thứ hai là dù chưa đoạn sạch nghiệp nhưng vẫn thoát được luân hồi. Quý vị thấy hy hữu không? Tất cả các pháp môn khác muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải tu đến cái địa vị là nghiệp sạch tình không. Quý vị thấy mình luân hồi sanh tử là do đâu? Cái gì dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử? Cái gì? Cái nghiệp dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử. Mà nghiệp là gì? Nghiệp là hành động lặp đi lặp lại lâu ngày thành thói quen, đó gọi là nghiệp. Đó, mà nghiệp phát sanh từ đâu? Từ thân, miệng, ý. Mà trong đó chủ chốt là ý. Hễ tâm ý nghĩ lành thì thân làm lành, miệng nói lời lành. Tâm ý nghĩ ác thì thân làm ác, miệng nói lời ác. Giờ Phật đăng ví dụ, quý vị thấy các bà mà ghiền trầu á, cái gì lôi cái thân mình đi mua trầu để ăn? Cái gì? Cái nghiệp nó lôi, nó dẫn rõ ràng, phải không? Rồi người ghiền thuốc, cái gì lôi cái thân 50-60 kg đi mua thuốc hút? Cái gì nó lôi mình? Cái nghiệp, phải không? Người ghiền rượu chiều, cái gì nó lôi cái thân của mấy anh thanh niên đi uống rượu? Cũng là cái thói quen ghiền rượu. Giờ mình niệm Phật tu hành, cái gì nó lôi mình vô chùa Hoằng Pháp?
cái nghiệp niệm Phật nó lôi. Phải không? Quý vị thấy đồng ý không? Đó. Vậy thì cái thói quen nó không hình không tướng mà nó lôi mình đi phăng phăng. Quý vị thấy không? Cái nghiệp ghiền rượu, ghiền thuốc đâu có hình có tướng mà do mình tập, tập dần thành thói quen. Mà thành thói quen là thành nghiệp thì nó có sức mạnh, nó lôi mình. Thì khi chúng ta tắt thở cũng vậy, chính cái thói quen đó nó lôi mình sanh trong sáu nẻo luân hồi. Tạo nghiệp lành thì nó lôi vào ba đường lành: trời, người, Atula. Tạo nghiệp ác thì lôi xuống ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà quý vị lưu ý cái chữ nghiệp nha. Pháp Đăng nghiệm ra rồi tự mình ứng dụng tu. Nghiệp là hành động lặp đi lặp lại lâu ngày thành thói quen. Thì khi nó thành thói quen, nó có sức mạnh gọi là nghiệp lực, thì nó dẫn mình. Vậy đối với việc niệm Phật, chúng ta có dám bỏ ngày nào không? Nghiệp là do mình tập, lặp đi lặp lại lâu ngày thành thói quen. Vậy thì đối với việc niệm Phật, quý vị nhớ đừng bỏ thời khóa. Đó là mình tự tạo cho mình con đường về cực lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng, thẳng tắp. Mình ráng tập cho nghiệp niệm Phật nó mạnh, nó thuần thục. Sắp tắt thở, ai đến thăm con cháu hỏi: má ơi tiền để đâu? Nói: thôi Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật giùm tao đi. Đó. Rồi ai đến thăm có hỏi: chị ơi khỏe không? Ăn uống có được không? Cái mình nói: thôi chị niệm Phật giùm tôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó. Là mình tu như thế nào để cho cái nghiệp niệm Phật nó thuần thục, nó mạnh, để giờ phút lâm chung nhớ Phật niệm Phật. Vậy mình tập bằng cách nào? Thì Pháp Đăng nhớ, hễ vô chùa tu, quý thầy không cho bỏ thời khóa. Hồi nhỏ vô tu cứ nói: sao mấy thầy lớn khó quá. Thì khi mình học tới cái chữ nghiệp, mình mới biết quý thầy bắt mình không bỏ thời khóa để làm chi quý vị? Để cái tụng kinh niệm Phật nó thành cái thói quen. Quý vị để ý ha, quý vị niệm Phật mà quen rồi, bữa nào mà bỏ cái trong lòng nó buồn, nó muốn đi niệm Phật, phải không? Cái muốn đó đó là nó hình thành cái sức mạnh để nó dẫn mình tiếp tục niệm Phật. Rồi khi mình tắt thở đó thì cái thói quen mình chứa nhóm lâu ngày nó lôi mình đi đâu quý vị biết không? Lôi, nó lôi về thế giới cực lạc. Cho nên vào đạo tràng, vào khóa tu, nội quy á, lập ra rất là nhiều, đủ hết. Quý vị đừng có sợ khó. Những nội quy đó là để chúng ta cắt đứt những cái việc không đáng phiền phức trần tục bên ngoài, để tâm mình luyện tập cái nghiệp xuất thế gian, niệm Phật, tụng kinh mạnh mẽ. Vậy quý vị có chịu siêng niệm Phật chưa? Chịu không? Chưa hết, hỏi câu tiếp nè. Cái gì cuối đời nó cứu mình? Cuối đời tắt thở cái gì cứu mình? Câu niệm Phật cứu mình, phải không? Vậy giờ có chịu tìm lối thoát hay là cứ lo ngoài thế gian? Mình cũng sống, cũng làm việc, nhưng phải có cái lối thoát cho mình quý vị. Hãy tới cái bờ biển sanh tử rồi thì chư tổ nói giống như con chim á, buổi sáng thì mạnh ai nấy bay. Mà bay theo cái gì? Bay theo nghiệp nha. Cho nên thương chồng, thương vợ, thương con, thương cháu, mình biết hội hợp sẽ chia lìa. Mà chia lìa cái gì dẫn phía trước? Cái nghiệp dẫn phía trước. Thì nhớ dạy con cháu trong nhà ăn chay phóng sanh, dạy con cháu trong nhà đừng trộm cắp mà bố thí cúng dường. Đó là quý vị trao cho nó cái gia tài bất tận. Còn quý vị cứ hỏng dạy đạo đức, hỏng dạy nhân quả, cứ lo để tiền cho nó không à. Tới chừng tắt thở nó thấy tiền nhiều quá, nó làm đơn nó thưa, nó giành giật đủ thứ hết. Còn mình để cái đạo đức thì xài hoài không hết quý vị. Vậy quý vị có chịu để đạo đức cho con hay để tiền nhiều? Để đạo đức ha. Cho nên giáo dục nó bằng nhiều cách để cho nó biết làm lành. Thầy thấy có nhiều cha mẹ bế đứa con nhỏ, cái đưa tiền cho nó: con ơi, cúng dường quý thầy đi, đưa hai tay nha con, nó còn nhỏ vậy nè. Đó là chúng ta đang giáo dục trí tuệ đạo đức cho con mình. Đó, mình làm bằng những cách đó, ươm hạt giống thiện lành, ươm mầm trí tuệ cho con cháu. Cái mình nói, thôi hôm nay 15 nha, bay chở tao lên chùa lễ Phật sám hối. Mình tập từng những cái nhỏ nhặt như vậy. Còn chúng ta không quan tâm, sau này cái nghiệp mê lầm thế gian nó mạnh rồi đó, chừng đó chuyển hóa khó lắm. Và họ đang thấy hiện tại những truyện sách Phật giáo thiếu nhi đó in nhiều lắm. Thì con nó lớn lên 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi biết đọc, biết viết, thích coi truyện tranh. Thay vì mình mua những chuyện đánh nhau, chém nhau, bắn súng vậy đó, thì quý vị mua cái chuyện Phật giáo tấm lòng hiếu thảo nè, sát sanh quả báo, phóng sanh quả báo cho cháu con mình coi. Mình giáo dục con em mình biết tạo nghiệp lành ngay từ lúc nhỏ. Quý vị có chịu cách giáo dục theo Phật giáo vậy không? Hứa rồi nha, là phải làm cho được. Là cái phương tiện tối thắng nữa là không nhọc công tu các hạnh pháp mà chứng đầy đủ các pháp ba la mật. Có 6 pháp ba la mật mà người niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thì các việc trần lao dừng, là bố thí ba la mật. Rồi khi chúng ta nhất tâm niệm Phật thì những cái việc ác ngang đó nó cũng lặng hết, là chúng ta đang trì giới ba la mật. Rồi mình nhất tâm niệm Phật, ai mắng chửi khen chê vậy đó, trong lòng nhu hòa mát dịu, chỉ là được cái gì? Nhẫn nhục ba la mật. Rồi khi nhất tâm niệm Phật rồi, không bao giờ thối chuyển hạnh tu của mình, quyết định vãng sanh thành Phật là tinh tấn ba la mật. Rồi khi nhất tâm niệm Phật, các vọng tưởng nó dừng, nó lặng, thì chúng ta được thiền định ba la mật. Rồi khi nhất tâm niệm Phật, thường biết rõ ràng, chánh niệm hiện tiền, đó là bát nhã ba la mật. Quý vị thấy hy hữu không? Một việc niệm Phật mà đầy đủ 6 pháp ba la mật luôn. Quý vị cố gắng nha, mà 6 pháp này là công hạnh tu hành của các bậc Bồ Tát đó. Nhưng ở đây thầy nói là thầy nói mở rộng chút. Quý vị nghe nói niệm Phật đầy đủ bố thí, đầy đủ hết rồi, cái nó thôi tôi niệm Phật thôi à, khỏi đi cứu giúp ai hết, khỏi xây chùa phóng sanh. Vậy chúng ta hiểu về cái trật không? Hiểu về trật, mình học lời Phật Tổ mình phải biết Phật đang dạy cái gì, chư Tổ đang dạy đối tượng nào. Ở đây các ngài nói là xoay lại nội tâm mà tu, thì một câu A-di-đà gồm đủ muôn hạnh, là xoay lại nội tâm. Còn đối với cái tướng bên ngoài của thân, của miệng, thì chúng ta vẫn phải đặt vào 10 nghiệp lành. Thấy người ta khổ, người ta bị thiên tai, mình vẫn thí xả để mà đi cứu trợ. Thấy chùa chật, chùa hư, thí xả để xây cái chỗ cho người tu đó. Rồi thấy người ta chữa bệnh không có tiền thì mình vẫn thương giúp đỡ cho mọi người chữa bệnh. Tôi đang thấy nhiều Phật tử tu niệm Phật á, mà nghe băng nghe đĩa cái chấp chặt. Cái này thôi niệm Phật là đủ rồi, cần chi đi phóng sanh từ thiện, tâm nó loạn. Quý vị có nghe vậy không? Đó, nhiều chú nhiều đồ lên chùa gặp thầy thường nói vậy. Rồi thầy nói đọc lại tiểu sử của Đại sư Ấn Quang, đọc lại tiểu sử của Đại sư Thiện Đạo, của Ngài Liên Trì. Các ngài quý vị nên nhớ, trong sử ghi rõ lắm, mình phải lưu ý. Khi có tiền cúng dường thì ngài sao? In kinh, phóng sanh, xây chùa tháp, cứu tế các nạn tai. Chứ các ngài đâu có dạy thôi niệm Phật đừng làm các hạnh lành khác, phải không? Chỉ có điều là chúng ta niệm Phật làm chánh, còn các việc lành làm trợ, mà tất cả đều phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới hết. Quý vị lưu ý cái điểm này nha. Nói tới đây phải đăng nhớ, rất là lạ mà rất là tức cười quý vị. Có cái chú Phật tử đó lên chùa thăm mà đi đâu cũng giác cái máy rồi gắn cái thẻ nhớ vô á, mở cái đĩa 24/24, giờ chỉ tịnh cũng mở nữa. Rồi thầy hỏi sao mở liên tục vậy? Giờ chỉ tịnh mở pháp là ảnh hưởng tới người khác. Thì chú nói nghe pháp sư kia giảng nói phải thường mở pháp, mình không nghe thì các vong nó cũng nghe. Có gì thấy lạ không? Đó. Pháp sư giảng là để cho tâm mình nghe pháp sanh trí tuệ, rồi mình nghe mình chấp chặt vậy. Rồi có Phật tử kia cũng nói thầy ơi, giờ mua cái tivi, cái đầu đĩa để chánh điện á, mở tam thời hệ niệm, mở suốt đêm vậy á. Thầy hỏi gì vậy? Rồi Phật tử đó mới nói giờ mình không nghe, mở cũng để cho cô hồn á, các đảng nghe ta tu. Thôi anh thấy lạ quá. Thay vì mình mở cái đó, mình mở cái máy niệm Phật, nghe còn trang nghiêm hơn. Quý vị thấy lạ không? Chúng ta nghe rồi không có biết cái vị thầy đó đang giảng cho cái căn cơ nào, hoàn cảnh đất nước nào, nghe cái mình làm đúng vậy thì nó thành bệnh. Chẳng hạn như đọc tiểu sử của Ngài Ấn Quang, nghe Ngài Ấn Quang nói không độ người xuất gia, cái ai xin tu mình cũng không cho hết, vậy mình hiểu trật ý tổ không? Thầy đố quý vị á, Ngài Ấn Quang trong sử ghi là không nhận người xuất gia, thì ý của tổ sư là chỗ nào? Ý của tổ sư ở chỗ là răn dạy người sau nhận người xuất gia kỹ lưỡng, để đào tạo thành nhân tài, những bậc thầy tài đức cho Phật giáo. Chứ không phải nhận loạn hết rồi vô đạo, không lo tu hành, làm những việc sai trái vân vân. Còn chúng ta nghe nói vậy rồi không nhận người xuất gia, rồi tam bảo còn có hai à, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo không còn nữa, phải không? Mà Phật bảo, pháp bảo muốn còn ở thế gian là do ai truyền? Cư sĩ truyền hay chư tăng truyền? Chư tăng truyền, phải không? Cho nên ở đây quý vị muốn giữ gìn tam bảo, muốn hoằng dương Phật pháp, lợi ích chúng sanh, cứ xuất gia, thầy trụ trì ở đây nhận hết, khỏi lo, chùa hoằng pháp càng mạnh nữa. Rồi kế nữa, Ngài nói có phương tiện tối thắng, không trải qua nhiều kiếp mà nhanh chóng được giải thoát. Cái pháp môn tịnh độ là mang nghiệp vãng sanh, cho nên mình tu hành dù chưa sạch nghiệp nhưng vẫn nương nhờ đại nguyện lực của Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn sanh về Cực Lạc. Mãi sanh về đó thì được lợi ích lớn, trước tiên là hết sanh tử luân hồi. Pháp Đăng thường nói về Cực Lạc cái thở cái khì cái trước. Quý vị biết sao không? Sanh tử luân hồi quá mệt mỏi rồi, giờ về đó là an dưỡng cái trước tiên. Quý vị thấy ở đây mình sắp tắt thở cái phải hộ niệm đủ thứ đó, ta sợ khởi một cái tâm sân lên thì đọa ba đường ác. Hãy nhớ chồng, nhớ con, nhớ tiền, luân hồi sanh tử tiếp tục. Trong truyện Phật giáo có ghi, cái cô đó đó, cô Phật tử thời Đức Phật nha, mà cổ chỉ thấy mình đẹp đó quý vị, soi gương thấy mình đẹp, rồi quý cái thân này, chăm chút nó, tới chừng chết quý vị biết cổ thác sanh vào đâu không? Làm con dòi ở trong thân. Cho nên mình lưu ý nha, soi gương dòm qua dòm lại, đừng có thấy mình đẹp. Ai khen mình đẹp, Nam Mô A Di Đà Phật, thân này là bất tịnh. Đó, đừng có chấp thân. Rồi nguyên nhân nói kinh thứ ba, vì chê khổ khen vui, để cho chúng sanh phàm phu trong đường sanh tử khởi lòng ưa cõi vui, nhàm cõi khổ. Đó, chê khổ khen vui là chê cõi nào, khen cõi nào. Cõi nào khổ, cõi nào vui. Chê ta bà là khổ, khen cõi cực lạc là vui. Để cho chúng ta chán sợ con đường sanh tử mà phấn khởi niệm Phật về cực lạc. Cõi này là đống lửa lớn, nước kia là ao trong mát. Như vậy một khi sanh về đó, thấy Phật, nghe Pháp, chứng vô sanh nhẫn, thì nhận ra tâm mình xưa nay thanh tịnh, không khổ không vui. Đó là cái phương tiện thù thắng của Phật để đưa tất cả chúng ta từ cái chỗ sanh tử luân hồi nó thiêu đốt lên cái bến bờ giải thoát an vui. Nhưng mà có người họ nói tâm thanh tịnh là cực lạc rồi, cần gì niệm Phật cầu sanh cõi cực lạc nữa. Quý vị có thường nghe vậy không? Có thường nghe lắm, phải không? Câu nói đó đúng chứ không có sai, mà đúng ở những bậc tu nào, còn chưa đúng ở những bậc tu nào. Mình nói tâm thanh tịnh, nhưng chúng ta xoay lại nhìn lại mình, có thật sự thanh tịnh hoàn toàn chưa? Ngay đầu tiên Pháp Đăng đã nói tâm thanh tịnh là tám gió thổi không động mới là thứ thiệt nha. Chứ còn thanh tịnh ở cái miệng ai nói cũng được hết quý vị. Còn cái thiệt của mình á là tám gió thổi không động, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, sanh tử tự tại mới là thanh tịnh. Còn giờ mình nói mình thanh tịnh, đưa vô bác sĩ nói bệnh này phải mổ toát mồ hôi hết, mặt mày xanh lè, vậy chúng ta có hoàn toàn thanh tịnh chưa? Thấy không? Rồi mình nói thanh tịnh, phải đang nhớ ngài Liên Trì có kể có một vị nọ, họ đọc sách Phật, họ nói họ tứ đại giai không. Cái ngài Liên Trì mới lấy cái tay tát vô mặt một cái người kia mặt đỏ bừng lên. Ngài Liên Trì mới nói một câu: tứ đại giai không mà xá gì cái tát tay. Quý vị hiểu ý của ngài Liên Trì không? Tứ đại giai không là mình thấu rõ cái thân này nó không có gì là bền chắc, thì tâm mình nó theo đó, nó lặng lẽ, nó thanh tịnh ngụ hàng vàng giống vậy, mà tát tay cái đỏ mặt luôn. Vậy là cái đỏ mặt là đã khởi cái tâm gì? Cái tâm buồn giận rồi đó nghe. Vậy mình có tứ đại giai không chưa? Cho nên mình lưu ý, học Phật nhưng chúng ta phải tu được như lời Phật dạy, cái đó quan trọng. Còn nói được thì ai cũng nói hết. Phải đang nhớ Hòa Thượng Giảng Đức nói tu phải giữ thời khóa, đừng có bỏ. Quý vị thấy bao nhiêu đó mình làm nó tròn chưa? Cà trật, cà ruột, đủ thứ hết, đúng không? Cái bước đầu đã làm chưa xong đó. Cho nên quý Phật tử thấy mình nên nói hay hay nên làm hay? mình phải tu cho hay. Còn nói thì chúng ta tu tới đâu, nói tới đó, đừng ăn to nó lớn quá, mai mốt bị ngài Liên Trì thử một cái rồi nó lộ ra cái chỗ mình chưa đạt mà nói đạt đó. Thứ tư, vì giáo hóa dẫn dắt hàng nhị thừa chấp không, chẳng tu tịnh độ. Thứ năm, vì khuyên người mới phát tâm hành Bồ Tát đạo, nên gắng tu niệm Phật để gần gũi Như Lai. Hàng nhị thừa là thinh văn, duyên giác. Ở đây Phật nói kinh này mà thượng thủ bên thanh văn là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên vân vân. Các vị đó được Phật gọi lại và nói giới thiệu thế giới cực lạc thì làm gương cho những bậc thanh văn khác cũng tin tưởng và tu tập pháp môn tịnh độ. Vì sao nhị thừa chẳng tu tịnh độ không? Bởi vì các bậc thanh văn duyên giác đó, các ngài sợ sanh tử, cho nên tu được niết bàn vắng lặng, phá được ngã chấp, chứng được ngã không, a la hán là quả vị cao tột, là vô sanh, tâm nó còn không còn sanh khởi vọng tưởng nữa, ngang đó chứng được niết bàn. Thì chứng được niết bàn cái chỗ đó các ngài ưa thích cho nên dừng luôn. Trong kinh Pháp Hoa gọi là gì? Hóa thành, là niết bàn của thanh văn duyên giác chỉ là bước đầu phá trừ kiến hoặc tư hoặc. Còn Phật Bồ Tát thì tiến lên phá trừ trần sa hoặc, vô minh hoặc, để nhận về trở lại cái tánh Phật sẵn có của mình. Đó, chấp không là như vậy. Còn người hành Bồ Tát đạo như mình phải càng niệm Phật để được gần gũi Như Lai. Quý vị thấy, chúng ta thấy ở thế gian các loài vật, khi loài chim mới sanh ra đó, chim non có dám rời xa tổ để tự đi kiếm ăn liền không? Thì mình tu cũng như vậy. Khi chúng ta bước vào đạo, không nên vội xa rời thầy của mình. Cái đó là cái trước tiên như vậy. Bởi vì mình chưa biết Phật Pháp là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lực tu chưa đầy đủ. Mà lực tu chưa đầy đủ thì tám gió thổi tróc gốc luôn, phải không? Đó là cái thực tế. Cho nên mình tu hành về cực lạc để bảo đảm cứu mình trước, bảo đảm sự tu hành vững vàng, tâm thanh tịnh, để sau này vào cõi khổ tự tại mới độ chúng sanh được. Còn mình giờ đi ra mình nói độ chúng sanh mà quý vị thấy mình ra cái bị dính nơi sáu trần đó. Cho nên chúng ta phải biết cái giá trị niệm Phật vãng sanh cực lạc là để tự cứu mình vững vàng trong sanh tử, rồi mới vào sanh tử tự tại độ chúng sanh. Như vậy ở thế gian, ở trong đạo cũng vậy. Nhiều lúc quý vị thấy khi vào chùa, quý thầy nói mình không được xài điện thoại di động. Có đang thấy Hoằng Pháp có nội quy này rất tốt, rồi đến thiền viện Thường Chiếu, rồi chùa Vạn Đức thấy cũng có những nội quy này. Quý vị thấy điện thoại di động thôi, nó có nhỏ xíu vậy à, là phương tiện liên lạc, phải không? Mà mình nói phương tiện liên lạc mà chúng ta không khéo sử dụng thì nó thành cái gì? Nó thành cái mầm nhân tạo cho cái tâm mình dính mắc nơi cảnh trần thế tục. Hồi thời Pháp Đăng đi tu không có điện thoại di động quý vị, cho nên muốn gặp quý thầy điện lên nhà khách nhận cái tin đó trước là thầy thi khách, rồi mới vô nhà chúng báo lại, rồi mới ra nghe điện thoại. Còn nếu cho xài điện thoại thì sao? Ai thân anh ơi, mời quý thầy chiều nay đi ra quán người đó ăn lẩu chay, thấy không? Mời thầy ra ăn lẩu chay, mới nghe cái tin đó thôi mà Phật tử này thân lắm, thí dụ vậy, cái nó lôi mình, vọng tưởng nó lôi. A Di Đà Phật, thưa thầy, chiều nay cho con đi ra kia mua đồ một chút à, thấy không? Mua đồ một chút rồi đi mấy tiếng đồng hồ luôn đó. Cho nên quý vị thấy ở thế gian này, ngay những cái bình thường đó thôi mà nó vẫn có cơ hội nó lôi mình đi phăng phăng, phải không? Vậy thì quý Phật tử có thương quý thầy mà sắm điện thoại di động cho quý thầy không? Có không? Mà thầy nghe nói còn sắm cái xịn mười mấy triệu nữa là tiêu rồi, phải không? Quý thầy vậy mà cứ sắm cỡ đó là chắc hết muốn về cực lạc luôn. Ở đây sướng quá, xịn quá, đủ thứ hết, đúng không quý vị? Cho nên mình phải biết, quý thầy, quý cô lo tu học để sau này vững chãi, ra hoằng pháp hướng dẫn quý vị tu. Quý vị phải tạo điều kiện cho quý thầy cái đó. Còn thương quý thầy mà thương theo ngoài đời á, thích cái gì cũng cho hết, mà cho cái ngoài đời không à, chừng đó quý thầy hết tu thì cái tội đó về ai? Tội về ai? Nói mạnh mạnh lên chút, về quý vị nha. Cho nên phải cẩn thận cái này á, cần cái gì cho cái đó, mình cúng dường không phải cân nhắc, giúp quý thầy và giúp thầy trụ trì đào tạo nhân tài cho Phật pháp. Đừng có thương rồi giúp theo thế tục, rồi quý thầy cũng chưa có chứng đạo, chưa được chánh định, rồi đắm nhiễm vật chất thì chúng ta có tội đó. Rồi kế nữa, ngài Liên Trì nói, thứ sáu là vì thâu nạp hết căn cơ lợi độn, thải đều được độ thoát, vì hộ trì người tu hành nhiều chướng nạn để khỏi bị sa đọa. Thì pháp môn niệm Phật lợi độn là người căn cơ bậc thượng, căn cơ bậc hạ, xuất gia, tại gia, người trí, kẻ ngu đều có thể tu được hết. Còn người tu hành thời mạt pháp nhiều chướng nạn thì pháp môn niệm Phật, kinh có nói chí tâm niệm một câu A Di Đà, ánh sáng phát ra 40 dặm, loài ma không thể xâm hại. Và thầy nói người tu nhiều chướng nạn để coi quý vị có vướng vô không nghe. Quý vị cứ lâu lâu lên kể quý thầy nghe, con nằm mơ thấy Phật Di Đà, thấy Phật Quan Âm, thấy bông sen đủ thứ hết. Mà ngang cái nằm mộng đó mình thấy vậy, mình cho mình được nhất tâm bất loạn, vậy quý vị thấy mình có bị nạn chưa? Chưa chứng mà cho đã chứng. Phải đang có nghe bà cụ kia báo lên hỏi Hòa Thượng Trí Tịnh, nói bạch Hòa Thượng, con nằm mơ thấy đồng tử trao cho con bông sen. Đó, quý vị biết Hòa Thượng trả lời làm sao không? Về tiếp tục niệm Phật đi. Ngắn gọn vậy thôi, đúng không? Chỉ là nằm mộng thôi. Còn cái chính của công phu niệm Phật là phải được định nhất tâm rồi sanh về cõi cực lạc. Đó là cái chính của người tu niệm Phật. Còn mình không nhắm ngay cái chính, cứ nằm mộng, nằm mơ, rồi nghe ở đâu phóng hào quang là quý vị chạy tới ùn ùn à, phải không? Nghe cái giếng nước nào á chữa hết bệnh cái thôi, Phật tử mình tới còn đông hơn thiên hạ nữa. Có không quý vị? Chắc có quá. Như vậy cái chướng nạn của chúng ta là ở chỗ nào? Là ở chỗ mình thích thần thông và thích cái cảm ứng, chứ không thích cái lẽ thật được định, được huệ. Quý vị phải lưu ý cái này. Định tuệ mà trong kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn đó, đó là cái chỗ tốt của công phu niệm Phật. Mà quý vị được cái chỗ đó thì giảng sanh thượng phẩm. Mà lâm chung quý vị muốn về cực lạc kiểu nào cũng được, đứng giảng sanh cũng được, ngồi giảng sanh cũng được, hoặc là như thiền sư ở đó, cái đầu chống xuống đất, cái chân ngược lên trời về cực lạc cũng được. Còn giờ mình giảng sanh, mình tu yếu, cho nên thầy cứ nghe phải hộ niệm, cho nên chúng ta phải cố gắng. Số 8, vì chính chỉ ngay nơi tâm hữu niệm mà chứng được lý vô niệm, vì chỉ vậy khéo léo cho cầu vãng sanh mà ngộ quả vô sanh. Thứ 10, vì chỉ rõ đường tắt tu hành, đường tắt trong đường tắt, ngay nơi tâm hữu niệm mà chứng được cái lý vô niệm. Quý vị thấy hữu niệm là gì? Là tâm mình lúc buồn, lúc giận, lúc thương, lúc ghét, lúc vui, lúc mừng. Cái đó là cái gì quý vị? Cái đó là vọng tâm, đúng không? Vậy một ngày mình vui buồn chừng bao nhiêu lần? Quý vị cứ nói tôi buồn, tôi vui, tôi giận đó. Vậy một ngày mấy chục cái tôi. Mà quý vị nên nhớ nha, những cái đó nó có rồi nó mất, nó sanh rồi nó diệt. Cho nên đạo Phật gọi là vọng tâm. Lúc nãy thầy nói là cái ý nghiệp á dẫn mình sanh tử luân hồi chính là những cái đó, vọng tâm. Cho nên bây giờ mình đừng có nói tôi nóng, tôi giận, tôi buồn nha. Cái đó không phải là mình. Cái đó là cái vọng tâm do cảnh trần mà có. Tại sao gọi là vọng? Nó không thật. Giờ quý Phật tử đang buồn, cái tí nữa người thân của mình ở nước ngoài về cho mấy trăm đô, cái buồn còn không? Hết buồn, cái nó vui tới, phải không? Bây giờ ngồi đây nghe pháp ai cũng cười hết, tí xuống cái mất dép, cái buồn không? Đó, cho nên Đức Phật biết cái tâm vọng là cái đầu mối sanh tử luân hồi, mà mượn cái việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái đó để dẹp lặn hết những cái vọng niệm khác, những vọng tưởng khác. Khi mình niệm Phật, tâm hoàn toàn lặng lẽ nhưng thường sáng suốt, thì chúng ta từ cái chỗ có niệm Phật mà chứng được cái nhất tâm, chính là cái tâm vô niệm, là tâm chân thật của mình thường biết rõ ràng. Mà vua Trần Nhân Tông gọi là gì? Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó, hãy gặp cảnh mà vô tâm. Quý vị biết vô tâm là vô, là không cái tâm vọng tưởng phân biệt, chứ không phải lúc đó là mình không còn gì nữa, không phải vậy. Đối cảnh mà không khởi cái thích, cái yêu, cái ghét, cái buồn, cái giận, tất cả những tâm vọng tưởng nó lặng hết, thì ngang đó, đó là thiền. Còn tịnh độ gọi là gì? Nhất tâm bất loạn. Mà mình vẫn còn sờ sờ đó, không có mất đâu. Và cái cuối cùng, kế nữa thì Ngài nói, do cầu vãng sanh mà chứng được vô sanh. Chân tâm, lúc nãy Thầy nói đối cảnh không tâm đó, vô sanh pháp nhẫn là chỉ cho cái tâm chân thật, không dấy khởi những cái vọng tưởng nào hết, nhưng thường biết rõ ràng. Chỉ như cái mặt biển mà sóng nó dừng hết thì mặt nước nó lặng lẽ chiếu soi muôn vật. Hễ có sóng là dụ cho vọng niệm, sóng nó khởi thì mặt nước lao sao, là chúng ta tâm mình không có cái sức chiếu soi, không có sự sáng suốt nữa. Mà khi vọng niệm nó dừng thì tâm mình lặng lẽ sáng soi muôn sự muôn vật, đó là trở về với tâm chân thật. Rồi ngay đây cái việc giải niệm Phật cầu sanh về cực lạc là cũng để chứng được cái tâm bất sanh bất diệt này. Cho nên Ngài Vĩnh Binh có nói: gặp được Phật Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ, là chỗ đó. Cái cuối cùng Ngài nói Đức Phật Thích Ca nói kinh này nguyên nhân là ở chỗ chỉ rõ đường tắt tu hành, đường tắt trong đường tắt nữa. Quý vị thấy niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật ai niệm cũng được hết, phải không? Đó là con đường tắt, con đường nhẹ nhàng thẳng tắp, mà Ngài Ấn Quang nói chỉ cần trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng thấu suốt Tây Phương. Vậy thấy không? Trì danh đến chỗ tột thì chứng được thật tướng các pháp, chính là cái chân tâm thường biết rõ ràng, không khởi một cái vọng tưởng vọng niệm nào hết. Vậy cuối cùng kết luận thì kinh A Di Đà là một bản kinh chọn cái chỗ giảng tiện mà bỏ chỗ phiền phức, lấy chỗ tóm tắt mà bao gồm sâu rộng, giản dị càng giản dị mà nhiệm màu thật là nhiệm màu. Đây đích thực là con đường giải thoát cho tất cả chúng sanh. Còn pháp trì danh niệm Phật là chỗ thiết yếu của pháp môn niệm Phật, và cũng là chỗ thiết yếu của bộ kinh A Di Đà này. Thì cuối cùng Pháp Đăng dẫn bài kệ của Đại sư Nhất Nguyên để kết thúc buổi giảng hôm nay. Ngài nói: Tây phương báo lạ cảnh hằng sinh, từ phụ xót thương độ hữu tình, chính cõi chúng sanh đều giải thoát, Di Đà sáu chữ tuyệt cao minh. Vậy chúc tất cả đều tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới để thành Phật độ chúng sanh. Đó là kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
ánh từ quang, rồi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông, đưa con về bờ xa
phật từ bi soi sáng, đưa con thoát ngầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm mùa hè.
Xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành, xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi, xin một lần được nương theo gót chân cha lành, xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan.
Phật là ánh từ quang cho tâm con bừng sáng, thấu triệt đời hư vô đẫm trong biển